Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 25 tháng 4 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về phần thứ nhất bài phỏng vấn Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam về hiện tình Giáo hội Việt Nam. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng 24 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, và chào mừng nỗ lực mở lại tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha gặp Tổng thống Abbas của Palestine, lần đầu vào ngày 3 tháng 12 năm 2005. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Palestine đã hội kiến với Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc hội kiến, các vị đã duyệt qua tình hình Trung Đông và đặc biệt đánh giá cao sự quyết tâm mở lại tiến trình hòa bình giữa người Israel và Palestine, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Các vị cũng nói về tình trạng nội bộ của Palestine, và có nói đến những khó khăn mà các tín hữu công giáo gặp phải, cũng như giá trị những đóng góp mà họ mang lại cho xã hội Palestine. Trong cuộc hội kiến, Tổng thống Abbas đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Jerusalem và các nơi thánh, đồng thời trao tặng tượng trưng cho Ngài một hộ chiếu Palestine. Tổng thống và Thủ tướng Israel cũng đã từng mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến viếng thăm. Nhưng Tòa Thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem không ủng hộ ý kiến này. Vì thế Tòa Thánh đã trả lời Israel rằng, Đức Thánh Cha rất muốn viếng thăm Thánh Địa, nhưng Ngài chỉ có thể đến đó khi có điều kiện hòa bình. Được biết, Tổng thống Palestine đến Roma từ chiều ngày 23 tháng 4, và đã gặp Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano. Chiều ngày 24 tháng 4, ông đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là Thủ tướng Chính phủ Ý, ông Romano Prodi. Tin Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa đưa ra lời kêu gọi các giáo phận Mỹ hãy trợ giúp các giáo hội Phi Châu. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thiết lập quỹ mục vụ tương trợ nhằm giúp đỡ các giáo hội tại lục địa Phi Châu, mà số người công giáo đang ngày càng gia tăng. Quỹ bắt đầu được thành lập vào năm 2005. Thoạt đầu có 60 giáo phận tham gia, đóng góp được 822.000 Mỹ Kim. Sang năm 2006, có 97 giáo phận tham gia và số tiền góp được là 1.727.000 Mỹ Kim. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đưa ra con số thống kê cho biết, trong 25 năm qua, số người công giáo tại lục địa Phi Châu từ 55 triệu người đã tăng lên con số 144 triệu người, và số linh mục tăng 73%. Tuy nhiên, 70% dân chúng Phi Châu chỉ kiếm được dưới 2 Mỹ Kim một ngày. Đức cha John Rica, Chủ tịch Quỹ Mục vụ Tương trợ nói trên, phát biểu như sau. Ngày nay giáo hội tại Phi Châu đầy sức sống, tinh thần rất sung mãn. Đồng thời giáo hội cũng có những nhu cầu vật chất to lớn, cần đến sự trợ giúp của các anh chị em trong giáo hội Hoàng Vũ. Chúng ta hãy đáp ứng với tinh thần tương trợ và yêu thương. Lời kêu gọi này thật khẩn thiết để giúp cho giáo hội tại Phi Châu có thể phát triển tới mức tối đa. Tin Hồng Kông. Trả lời báo chí tại Hồng Kông, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân cho biết, hầu như chắc chắn, Ngài sẽ không đi tham dự tang lễ của Đức Giám mục trái phép Phó Thiết Sơn, được nhà nước Trung Quốc tấn phong chức giám mục vào năm 1979, và mới qua đời hôm thứ Sáu vừa qua tại Bắc Kinh. Đồng thời qua vụ này, Đức Hồng Y cũng hy vọng Trung Quốc sẽ thực lòng đối thoại với Tòa Thánh Vatican. Đức Hồng Y cho biết, Ngài không nhận được giấy mời đi tham dự tang lễ cho Đức Giám mục Phó Thiết Sơn, nhưng Ngài cho biết vẫn cầu nguyện cho người quá cố. Ngài nói thêm, giữa lúc hai bên Trung Quốc và Vatican đang có sự cách biệt, thì việc tham dự tang lễ là điều không cần thiết. Đức Hồng Y cũng nói rõ hơn về việc tại sao Ngài không đi dự tang lễ. Ngài nói, nếu tôi có đi Bắc Kinh dự tang lễ, thì điều đó cũng không mang lại sự tiến bộ có ý nghĩa nào cho cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Thay vào đó, Đức Hồng Y nói, cần phải khởi sự lại từ những việc căn bản. Đức Hồng Y hy vọng, vụ giám mục Phó Thiết Sơn qua đời sẽ là cơ hội để Trung Quốc ngồi xuống nói chuyện thành thực, chứ không phải là dịp tuyên truyền. Trong khi đó, ông An Tôn Lưu Bách Niên, Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, người vừa qua đã chủ mưu vụ tấn phong trái phép ba vị giám mục, lại đưa ra lời mời các nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo Hoàng Vũ tham dự tang lễ của giám mục Phó Thiết Sơn. Ông Phó Chủ tịch cũng nói, ông ước mong sẽ tiếp tục con đường yêu nước của giám mục Phó Thiết Sơn. Theo nguồn tin của một số người Công giáo ở Bắc Kinh, thì hiện nay ông Lưu Bách Niên đã có tư tưởng muốn tấn phong một giám mục thay thế cho giám mục Phó Thiết Sơn mà không cần sự chấp thuận của Tòa Thánh. Có vẻ đường lối của ông Lưu Bách Niên là đường lối của chính quyền Trung Quốc. Khi bình luận về cái chết của Đức Giám mục trái phép Phó Thiết Sơn, ông Giám đốc Văn phòng Tôn giáo vụ Trung Quốc đã nói như sau. Cái chết của giám mục này thúc đẩy chúng ta mở rộng lĩnh vực cho những giám mục và linh mục trong thế hệ mới. Theo ông giám đốc, khi còn sinh tiền, giám mục trái phép Phó Thiết Sơn luôn luôn vận động với Đảng Cộng sản Trung Quốc để xin đảng yểm trợ trong ý đồ muốn thành lập một hàng ngũ giáo sĩ trẻ để kế thừa. Tin Mexico. Trong cuộc họp báo hôm ngày 20 tháng 4, Đức cha Carlos Aguiar Retes, giám mục Texcoco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, cho biết, một trong những vấn đề các Đức Giám mục Mexico muốn đưa ra thảo luận tại cuộc họp Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và vùng Caribe vào tháng 5 sắp tới là sự ly dị giữa đức tin và cuộc sống. Đức cha nói, văn hóa của chúng ta dẫn đến việc chúng ta tuyên xưng là người Công giáo, nhưng môi trường xã hội dẫn chúng ta đến lối sống như thể chúng ta là những người không có đức tin. Đó là điều mà chúng tôi gọi là sự ly dị giữa đức tin và cuộc sống. Trong một tuần thảo luận vừa qua, cả Đức Giám mục Mexico đã họp tại một trung tâm ở ngoại ô thủ đô Mexico về những vấn đề đang gây quan ngại như ảnh hưởng của tôn giáo ngày càng bị giảm sút trong đời sống dân chúng, sự gia tăng của chủ nghĩa cá nhân và sự tụt dốc các truyền thống cộng đoàn. Cả Đức Giám mục Mexico cho rằng thách đố lớn nhất của các ngài hiện nay là làm sao kích động được tinh thần Công giáo và các nhân đức Công giáo trong đời sống xã hội. Cả Đức Giám mục Mexico ghi nhận rằng tệ nạn ma túy, hối lộ và tham nhũng tràn lan là những chứng cứ hiển nhiên cho sự ly dị giữa đức tin và cuộc sống.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất bài phỏng vấn Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về hiện tình Giáo hội Việt Nam, do Đặng Thế Dũng và Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 4 vừa qua, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã dành cho Việt Catholic một cuộc phỏng vấn để ngài có dịp trả lời những câu hỏi liên quan tới mục đích chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần này của ngài về hiện tình giáo phận Nha Trang, đường lối của Hội đồng Giám mục Việt Nam trước những vấn đề như tự do tôn giáo, đất đai cơ sở và việc đào tạo chúng sinh, nhân sự cho giáo hội, những dự án tương lai. Đặc biệt, những vấn đề nóng bỏng như vụ linh mục Nguyễn Văn Lý bị xử và bị tù, cảm nghĩ của Đức cha Chủ tịch trước vấn đề tham gia chính trị, v.v. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn do linh mục Trần Công Nghị thực hiện. Kính thưa Đức cha Chủ tịch, con rất hân hạnh vì ngày hôm nay có dịp được tiếp kiến với Đức cha. Nhân đây chúng con xin kính chào Đức cha. Vậy trước hết xin Đức cha cho chúng con biết mục đích của chuyến viếng thăm lần này là gì, thưa Đức cha?
Tôi được tổ chức Lòng Thương Xót Chúa mời tôi sang nhân dịp lễ Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. Lễ được tổ chức ở dòng St. Patrick. Tôi đến để chủ sự thánh lễ và chia sẻ những điều, những tâm tình của chúng tôi đáp lại lòng thương xót của Chúa. Tôi thấy đây là dịp rất tốt, cho nên tôi đã nhận lời và đã sang Hoa Kỳ lần này.
Xin Đức Cha vui lòng cho chúng con biết qua về hiện tình của giáo phận Nha Trang nơi Đức Cha đang làm việc. Có những tiến triển mới không, thưa Đức Cha?
Năm nay, giáo phận Nha Trang mừng 55 năm thành lập giáo phận, cho nên cũng có những tổ chức đặc biệt. Tỷ dụ như chúng tôi tổ chức triển lãm, bây giờ vẫn còn đang tiếp diễn và sẽ kéo dài cho đến tháng 7, là ngày chính thức tổ chức đỉnh cao năm thánh, mừng Kim Khánh giáo phận. Song song với công việc đó, sẽ hình thành cuốn kỷ yếu, rồi có các cuộc hành hương viếng nhà thờ chính tòa, để có dịp biết được đời sống chung của giáo phận. Cùng với công việc về vật chất đó, chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho biến cố 55 năm giáo phận này. Chúng tôi đã gửi người đi học các nơi để có đủ nhân sự cho đại chủng viện, cũng như các nhu cầu mục vụ khác trong giáo phận. Có thể nói cho tới nay, theo tỷ lệ thì có lẽ là giáo phận Nha Trang đã chuẩn bị nhiều nhất về phương diện nhân sự cho giáo phận.
Thưa Đức Cha có thể cho chúng con biết hiện nay có bao nhiêu linh mục hoặc nữ tu của giáo phận đã du học và có trở ngại gì cho những tu sĩ này được đi ngoại quốc để du học không ạ?
Tôi gửi như vậy, số linh mục cũng nhiều lắm. Hiện nay chúng tôi đã có một số linh mục học ở Paris, học ở Roma, học ở Hoa Kỳ, ở Phi Luật Tân. Một số linh mục đã về, một số còn đang tiếp tục học. Cùng với việc gửi linh mục du học, chúng tôi cũng gửi tu sĩ nam nữ đi nhiều nơi. Số chúng sinh cũng gửi đi. Tất nhiên, khi gửi đi, chúng tôi gửi đi với tư cách sinh viên. Bây giờ những người đó tiếp tục, có người thì đã lãnh chức linh mục và ở lại làm việc hay được sai đi truyền giáo ở nước này, nước khác. Hiện nay, có gửi đi Nhật, Hàn Quốc, Pháp và Hoa Kỳ. Về số tu sĩ, giáo phận Nha Trang có gửi đi Na Uy, có gửi sang Pháp, Hàn Quốc và Nhật. Giáo phận Nha Trang hiện có khoảng 190 linh mục. Số gửi đi du học có lẽ trên 20, và một số đã về làm việc.
Thưa Đức Cha, bây giờ chúng con muốn sang một viễn tượng khác có vẻ rộng lớn hơn. Đức Cha đã làm chủ tịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hai nhiệm kỳ. Trong những năm gần đây, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiếp cận và trao đổi nhiều với các Hội đồng Giám mục thế giới, đặc biệt là Hội đồng Giám mục Á Châu. Đức Cha đã thường xuyên đi tham dự các đại hội tại Á Châu. Vậy xin Đức Cha vui lòng cho biết, đây có phải là bước tiến mới hay không? Và Đức Cha có gặp trở ngại gì khi đi tham dự các đại hội này không ạ?
Vào những năm đầu, khi chúng tôi tham dự các cuộc họp của giáo hội tại Á Châu, thì chúng tôi vẫn được đi. Và khi đó, chỉ đi với tính cách cá nhân. Vài năm gần đây, chúng tôi đi với tính cách là thành viên của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Hai tư cách đó có khác nhau. Khi khác nhau như vậy, chúng tôi gặp phải cái điểm chưa thực hiện được, tức là mình phải đảm nhận các công việc người ta sẽ phân phối cho mình. Hiện nay mình chưa đủ điều kiện để đảm nhận công việc đó. Tỷ dụ như người ta muốn luân phiên đi họp ở nước này nước kia, và họ cũng muốn đến Việt Nam để họp, vì họ nghe biết rằng sức sống đạo ở Việt Nam rất mạnh mẽ. Thế thì chúng tôi thấy ngay một cản trở, vì chúng tôi chưa có cơ sở nào đủ phương tiện để đón tiếp một cuộc họp tầm cỡ là Á Châu như vậy. Như chúng tôi thấy các cơ sở bên Thái Lan hay bên Phi Luật Tân, Hàn Quốc, chúng tôi thấy họ có phương tiện để dùng cho cuộc họp tầm cỡ quốc tế như vậy. Việt Nam chúng tôi chưa có được.
Mới đây con cũng có dịp sang tham dự cuộc họp ở Á Châu, trong đó có Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Ngài cũng đã nói lên tư tưởng là bây giờ Việt Nam rất bối rối vì đã nhiều lần Hội đồng Giám mục Á Châu xin được họp ở Việt Nam nhưng chưa có một nơi nào để có thể họp tầm cỡ như Đức Cha vừa mới nói. Con biết rằng tháng 10 vừa qua, khi họp ở Huế, trụ sở ở Huế trong tương lai hy vọng có thể làm trung tâm to lớn để tiếp đón các phái đoàn ngoại quốc đến tham dự cuộc họp. Và gần đây Đức Cha cũng có ý định rằng, trong địa phận của Đức Cha, một cách nào đó cũng muốn có một trung tâm. Bởi vì với tư cách là chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam, thì cần có một nơi để tiếp đón phái đoàn ngoại quốc. Vậy tiến trình đó đã diễn tiến như thế nào? Và bây giờ có những dự án nào cụ thể, thưa Đức Cha?
Tại Huế thì tôi được biết rằng là từ trước đến nay Hội đồng Giám mục có tổ chức những cuộc họp về văn hóa tại Huế. Trước đây không có đủ cơ sở, họ cũng tìm đủ mọi cách có một cơ sở để dung nạp số người cần thiết để họp cấp tầm cỡ quốc gia. Hiện nay cơ sở đó đã xong. Đây cũng là một cố gắng đặc biệt. Tất nhiên là cơ sở có thể dùng ở tầm cỡ quốc gia thì cũng có thể dùng cho tầm cỡ Á Châu. Với cái nghĩa là họp từng bang một của Á Châu, chứ không phải là họp toàn thể. Cũng theo cái mẫu đó, Tòa Giám mục Nha Trang chúng tôi nhiều năm rồi, ban phụng tự của Hội đồng Giám mục đến Nha Trang họp hàng năm, và ban giáo lý đức tin cũng đã họp mấy lần. Tôi thấy cái nhu cầu họ muốn tới Nha Trang là vì trung tâm có điều kiện tốt về khí hậu cho sức khỏe, nhất là trong mùa hè nóng bức, là mùa thuận tiện cho các cuộc họp của giáo hội. Vì lý do có nhu cầu trong giáo phận và vì có nhu cầu nữa trong Hội đồng Giám mục, đôi khi có những ban của Hội đồng Giám mục Á Châu cũng muốn tới, cho nên chúng tôi cũng muốn xây một cơ sở cho xứng đáng, có những phương tiện cần thiết cho các cuộc họp. Các nước Á Châu rất là mong biết Việt Nam, họ muốn tới và mình lúng túng không biết làm cách nào. Chúng tôi ở trong tình trạng như vậy.
Chúng con mong mỏi như vậy và hy vọng rằng tất cả anh em Công giáo linh mục và toàn thể các cộng đồng Công giáo ở Việt Nam hải ngoại, vì đại cuộc của Giáo hội Việt Nam, chúng con nguyện sẽ cố gắng hết sức để giúp các Đức Cha Việt Nam, đặc biệt Đức Cha Chủ tịch, có thể sớm hoàn thành được nhu cầu rất là quan trọng đối với thế giới bên ngoài, để có một trung tâm có khả năng dung nạp các cuộc họp quốc tế như vậy. Giờ đây con xin phép Đức Cha để sang một vấn đề khác. Đã từ nhiều năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam mỗi năm đều có những cuộc họp định kỳ vào tháng 10, và cũng đưa ra một số bàn thảo rất là quan trọng. Vậy xin Đức Cha vui lòng chia sẻ với chúng con về mối quan tâm hàng đầu của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Vấn đề chúng tôi quan tâm ở Việt Nam là nhân sự cho giáo hội. Thế thì phải đào tạo chúng sinh như thế nào, để mở các chủng viện ra sao, và cũng quan tâm đến bồi dưỡng cho các tu sĩ, bồi dưỡng cho giáo dân, cho giới trẻ, cho hội đoàn có thể hoạt động. Riêng giáo phận Nha Trang, việc quan tâm đến đào tạo này, tôi đã tổ chức sớm. Hàng năm vào tháng 7, tôi có những khóa cho giáo dân, khóa hội đồng giáo xứ, khóa cho giáo lý viên, khóa cho ca đoàn, rồi cũng có khóa cho các tu sĩ. Chúng tôi mở các đại hội giới trẻ, chúng tôi vẫn làm được những sinh hoạt như vậy cỡ khá lớn. Đó là đối với vấn đề bên trong. Còn đối với nhà nước thì hàng năm chúng tôi vẫn có cuộc gặp gỡ hoặc có những đề nghị với nhà nước về các vấn đề tự do tôn giáo, văn hóa, đạo đức, luân lý, giáo dục giới trẻ, vấn đề công bằng, sự thật. Có khi chúng tôi là đơn vị duy nhất dám nói lên điều đó đối với nhà nước. Và chúng tôi vẫn còn tiếp tục nói những điều như vậy.
Vừa rồi là phần thứ nhất, bài phỏng vấn Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, về hiện tình Giáo hội Việt Nam. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai với phần thứ hai. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Tiểu sử Thánh Richard Quinn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lịch sử nước Anh và vùng Wales, cuộc bách đạo đã xảy ra dữ dội từ khoảng giữa thế kỷ thứ 16 cho đến gần cuối thế kỷ thứ 17. Nhiều người đã can đảm tuyên xưng và bỏ mình vì niềm tin của mình. 40 vị, vừa linh mục vừa giáo dân, đã được Đức Pio thứ 11 tôn phong chân phước năm 1929 và Đức Phaolô Đệ Lục phong hiển thánh năm 1970. Theo lời yêu cầu của một số thính giả muốn được nghe nhắc lại mẫu gương của những vị thánh giáo dân, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn những chứng nhân đức tin Kitô sống động như Margaret Clitheroe, Margaret Ward, Lawrence Humphrey, và hôm nay chúng ta hãy tiếp tục theo dõi mẫu gương của một vị tử đạo khác là Richard Quinn, người được coi là vị tử đạo tiên khởi trên quê hương của mình là vùng Wales, trước hậu quả của cuộc bắt đạo dưới thời của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, con gái của vua Henry thứ 8 và Anne Boleyn. Richard Quinn sinh tại Llanillwch thuộc tỉnh Montgomery vào năm 1537. Người ta biết rất ít về cuộc đời của ngài trước khi nữ hoàng Elizabeth lên ngôi. Là một sinh viên ưu tú tại Đại học Cambridge bên Anh, nơi Richard Quinn được thầy bạn mến chuộng vì bản chất hiền lành và cần mẫn của chàng. Sau khi tốt nghiệp chương trình học, Richard Quinn trở về nguyên quán là miền Bắc Wales và bắt đầu hành nghề dạy học tại vài nơi ở Flintshire và Denbighshire. Nhiều người kể lại rằng sự hòa nhã, mực thước của Richard Quinn đã khiến kẻ thù chàng không thể tìm ra một lầm lỗi nào, ngoài việc kết tội chàng đã tin nhận đức tin Công giáo, mà thời bấy giờ được xem như là điên rồ. Sau cùng, Richard kết hôn với một nàng con gái đức hạnh tên là Catherine và trở thành cha của 6 người con. Là một người Công giáo chính tông, Richard Quinn cũng đã phạm một lầm lỗi rất thông thường của thời bấy giờ, là tuy là một người Công giáo, bên ngoài Richard vẫn nhìn nhận đạo Tin Lành do nữ hoàng Elizabeth tuyên xưng mình là thủ lãnh và tham dự vào các dịch vụ của họ. Khi các nhà truyền giáo từ Douai, Pháp Quốc đến vùng Wales để giúp mang trở về với Chúa những người có một lương tâm yếu đuối như Richard, thì họ đã thành công thuyết phục được nhiều người xưng thú lầm lỡ của họ và cổ vỗ họ tuyên xưng và thực hành đức tin Công giáo. Trong số này có Richard Quinn. Biết được điều này, nữ hoàng Elizabeth và những kẻ dưới quyền bà đã quyết tâm có những biện pháp mạnh hầu ngăn chặn hoạt động bành trướng của các nhà truyền giáo. Nạn nhân đầu tiên của chiến dịch này chính là Richard Quinn. Bởi vì nhiều lần Richard đã viện cớ để không tham dự vào các dịch vụ của giáo phái Tin Lành, sự vắng mặt của chàng đã làm cho nhiều người chú ý, cho nên chàng phải cùng với gia đình thay đổi chỗ ở luôn luôn và đã thành công tìm được công ăn việc làm tại vài nơi khác. Nhưng đến năm 1579, chàng bị một giáo chức của giáo phái Tin Lành nhận diện và tố cáo chàng là người đã chối đạo. Richard bị bắt và bị giam tại nhà tù Ruthin, nhưng sau đó chàng đã thành công vượt ngục. Tháng 6 năm 1580, Hội đồng Cơ mật của Hoàng gia Anh đã ra lệnh cho các giám mục Tin Lành phải thận trọng hơn trong các quan hệ với những người Công giáo theo đạo mới. Một tháng sau đó, Richard Quinn bị bắt trở lại và bị giam tại nhà tù Wrexham. Trong phiên tòa xét xử đầu tiên, quan tòa tuyên bố tha bổng Richard nếu chàng ưng thuận trở lại đạo mới. Nhưng chàng đã từ chối, nên bị đưa về nhà giam, nơi chàng bị trói buộc bằng những sợi xích sắt để chờ ngày xét xử lần thứ 2. Tháng 5 năm sau, phiên tòa tái nhóm họp để xét xử vụ án của Richard. Khi được biết trước đó chàng theo đạo Tin Lành, mà nay từ chối không tham dự các giờ thờ phượng của giáo phái này, quan tòa Bromley đã ra lệnh dùng sức mạnh để mang Richard đến nhà thờ Tin Lành. Richard Quinn đã cố gắng chống cự và lớn tiếng phản đối hành động này đối với chàng. Trong nhà thờ, chàng đã gây náo động bằng cách khua vang các xiềng xích, làm cho chàng và cả những người khác không thể nào nghe được những lời giảng thuyết của mục sư. Vì sự quấy rầy quá mức của Richard, quan tòa truyền đem chàng ra xiềng chung với đàn súc vật bán ở chợ. Trong khi đó, một bản cáo trạng được viết ra buộc tội Richard có những hành động sắc sược và bất kính, làm gián đoạn sự chú tâm của mục sư và các tín hữu trong giờ phút thờ phượng linh thiêng của họ. Richard được đem trở vào phòng xử. Và khi viên luật sư bắt đầu đọc bản cáo trạng, thì mắt ông ta bị mờ hẳn, không thể nào tiếp tục đọc được nữa. Khi quan tòa hỏi viên luật sư về sự khó khăn của ông ta, ông cũng chẳng biết tại sao, chỉ có điều là ông ta không thấy rõ ràng. Quan tòa liền mỉa mai nói, hãy coi chừng, đừng để bọn theo chủ nghĩa giáo hoàng làm phép lạ đi nhé. Sau cùng, để làm cho Richard siêu lòng, công tố viên đã cho mang vợ của Richard vào phòng xử. Trên tay Catherine có bồng đứa con thơ. Tưởng đâu sự có mặt của Catherine sẽ làm cho Richard bỏ cuộc. Nào ngờ đâu, nàng đã làm cho cả phòng xử kinh ngạc khi tuyên bố với quan tòa rằng, nếu ngài thiếu máu thì hãy lấy luôn cả mạng sống của tôi nữa đi. Và nếu ngài cho thêm những người chứng một món tiền lớn khác, thì họ chẳng dạy gì mà không làm chứng gian chống lại tôi, như họ đã làm đối với chồng tôi. Quá tức giận trước những lời nói của Catherine, quan tòa ra chỉ thị cho bồi thẩm đoàn tuyên án tử hình Richard lập tức. Sau đó, một trong những người chứng chống lại Richard đã công khai tuyên bố là ông đã bị một giáo chức ở Wrexham mua chuộc để cáo gian Richard. Về phần Richard, sau 4 năm bị giam tù, chàng đã bị hành quyết tại Wrexham, Denbighshire, ngày 17 tháng 10 năm 1584. Chàng bị treo cổ, và trong khi chưa chết hẳn, người ta đã đem chàng xuống để mổ bụng. Khi người lý hình mổ bụng Richard để moi tim gan ra, người ta nghe vị tứ đạo trong cơn đau đớn tột cùng đã 2 lần thốt lên, Giê-xu, xin thương xót con. Sau những lời này, chàng bị chặt đầu và thân thể bị cắt ra làm tư. Chiếc đầu của chàng và một phần thân thể được treo trước tòa lâu đài Denbigh. Trong khoảng thời gian bị giam tù, Richard Quinn đã sáng tác một số bài thơ ca ngợi tôn giáo bằng tiếng Wales. Đại ý, những lời thơ này kêu gọi các người đồng hương của chàng hãy kiên trì bảo tồn đức tin công giáo. Tiểu sử của Thánh Richard Quinn kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế lần thứ 44 cầu nguyện cho ơn gọi, sẽ được cử hành vào Chủ nhật tới đây, 29 tháng 4, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, và là Chủ nhật Chúa Chiên Nhân Lành. Hôm ngày 10 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ấn ký sứ điệp cho Ngài Quốc tế lần thứ 44 cầu nguyện cho ơn gọi, có chủ đề ơn gọi là để phục vụ giáo hội hiệp thông. Và hôm thứ Ba hôm qua 24 tháng 4, trang điện tử chính thức của Tòa Thánh mới phổ biến sứ điệp Giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch của Đặng Thế Dũng như sau. Chư huynh đáng kính trong hàng giám mục, anh chị em thân mến, hàng năm, Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi là dịp tốt để làm nổi bật tầm quan trọng của ơn gọi trong đời sống và sứ mạng của giáo hội, và là dịp thuận tiện để gia tăng lời cầu nguyện cho các ơn gọi được thêm nhiều và có phẩm chất. Vào ngày cử hành sắp tới, tôi muốn toàn thể dân Chúa chú ý đến chủ đề thật thời sự như sau. Ơn gọi là để phục vụ cho giáo hội hiệp thông. Năm vừa qua, mở đầu loạt bài giáo lý mới trong những buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư, nói về tương quan giữa Chúa Kitô và giáo hội, tôi đã lưu ý rằng cộng đoàn Kitô đầu tiên đã được thiết lập nơi nhóm nhỏ nguyên thủy, khi vài người thuyền chài ở miền Galilea gặp Chúa Giêsu và để cho cái nhìn của người thu phục, và để cho giọng nói của Chúa thuyết phục và chấp nhận lời mời gọi khẩn thiết, hãy theo ta, và ta sẽ làm cho anh em trở thành những kẻ lưới cá con người. Thật vậy, Thiên Chúa đã luôn chọn vài người để cộng tác trực tiếp hơn với Ngài trong việc thực hiện ý định cứu rỗi của Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, vào khởi đầu, Chúa đã chọn ông Abraham để thành lập một dân tộc lớn. Và tiếp đó, Ngài đã chọn ông Môi-sen để giải phóng dân Israel khỏi cảnh làm nô lệ bên Ai Cập. Sau đó, Chúa chỉ định vài nhân vật khác nữa, đặc biệt là các tiên tri, để bảo vệ và duy trì sống động giao ước với dân Ngài. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đấng thiên sai được hứa trước đã mời gọi cách riêng những tông đồ hãy ở lại sống với người và chia sẻ sứ mạng của người. Trong bữa tiệc ly, khi trao phó cho các ông trách vụ tiếp tục cử hành việc tưởng niệm cái chết và sống lại của người, cho đến khi người trở lại trong vinh quang vào lúc kết thúc lịch sử, thì Chúa Giêsu đã khẩn cầu tha thiết Thiên Chúa Cha cho các tông đồ như sau. Con đã làm cho họ biết được danh Cha, và con sẽ làm cho họ biết thêm nữa, ngõ hầu tình yêu mà Cha yêu thương con được hiện diện trong họ và con trong họ. Sứ mạng của giáo hội được thiết lập trên sự hiệp thông sâu xa và trung thành với Thiên Chúa. Hiến chế về giáo hội ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai mô tả giáo hội như là một dân được quy tụ lại bởi sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần. Và trong đoàn dân này có phản chiếu chính mầu nhiệm Thiên Chúa. Điều này bao gồm xác định rằng trong giáo hội hiểu như là dân Thiên Chúa có phản chiếu tình yêu ba ngôi, và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, tất cả mọi thành phần giáo hội kết thành một thân thể và một tinh thần duy nhất trong Chúa Kitô. Nhất là khi dân Chúa này quy tụ lại để cử hành thánh thể, một dân được tổ chức chặt chẽ dưới sự hướng dẫn của các chủ chăn, một dân sống mầu nhiệm hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em. Bí tích thánh thể là nguồn mạch của sự hiệp nhất giáo hội mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho và lúc sắp bước vào cuộc thương khó. Lạy Cha, ước chi họ được nên một trong chúng ta, ngõ hầu thế gian tin rằng Cha đã sai con vào thế gian. Sự hiệp nhất sâu xa này cổ võ trổ sinh nhiều ơn gọi quảng đại để phục vụ giáo hội. Khi có đầy tràn tình yêu Thiên Chúa, tâm hồn người tín hữu được thôi thúc dấn thân hoàn toàn cho công cuộc nước Chúa. Để cổ võ ơn gọi, điều quan trọng là có một mục vụ biết chú ý đến mầu nhiệm giáo hội hiệp thông. Bởi vì ai sống trong một cộng đoàn giáo hội hòa thuận, đồng trách nhiệm, biết tiên liệu chăm sóc cho nhau, thì chắc chắn người đó sẽ dễ dàng học biết cách phân biệt lời mời gọi của Chúa. Việc chăm sóc cho các ơn gọi đòi hỏi một sự huấn luyện liên lỉ để lắng nghe tiếng Chúa, như tiên tri Eli đã làm để giúp cho cậu bé Samuel hiểu điều mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi cậu và giúp cho cậu thực hiện nó một cách mau mắn. Sự lắng nghe đầy vâng phục và trung thành chỉ có thể có trong một bầu khí hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa. Điều này được thực hiện nhất là trong việc cầu nguyện. Theo mệnh lệnh rõ ràng của Chúa, chúng ta cần phải khẩn cầu Thiên Chúa ban những ơn gọi, trước tiên bằng việc cùng nhau cầu nguyện không mệt mỏi với Đấng là Chủ mùa gặt. Lời mời gọi được nói lên trong hình thức số nhiều: chúng con hãy cầu xin vị Chủ mùa gặt, xin Ngài sai đến những thợ gặt lúa.
Lời mời gọi này của Chúa quả thật tương xứng với cách thức của lời kinh lạy Cha chúng con, lời cầu nguyện mà Chúa đã dạy chúng ta, và là lời tổng kết trọn cả tin mừng, theo cách nói rõ ràng của giáo phụ Tertulliano. Trong chìa khóa để đọc hiểu này, còn có lời nói đầy ý nghĩa khác nữa của Chúa Giêsu như sau. Nếu hai người trong chúng con trên mặt đất này đồng ý với nhau để xin bất cứ điều gì, thì Cha trên trời sẽ ban điều đó cho chúng con. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 18 câu 19. Đứng chân chiên nhân lành mời gọi chúng ta hãy cầu xin Cha trên trời, hãy cầu nguyện hiệp nhất với nhau và cách khẩn thiết, ngõ hầu Cha trên trời sai đến những ơn gọi để phục vụ giáo hội hiệp thông. Thu nhận kinh nghiệm mục vụ của những thế kỷ đã qua, Công đồng Vaticano thứ hai đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc huấn luyện những linh mục tương lai sống hiệp thông giáo hội đích thực. Về điểm này, chúng ta đọc trong sắc lệnh về huấn luyện linh mục Presbyterorum Ordinis như sau. Khi thi hành tác vụ của Chúa Kitô, thủ lãnh và mục tử, và theo quyền được trao ban cho, các linh mục, nhân danh giám mục, quy tụ lại gia đình của Thiên Chúa như một cộng đồng huynh đệ sinh hoạt trong sự hiệp nhất. Nhờ qua Chúa Kitô, các linh mục hướng dẫn gia đình Thiên Chúa này đến với Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về các chủ chăn, Pastores Davo Vobis, đã làm vọng lại quả quyết trên của công đồng. Tông huấn này nhấn mạnh rằng, linh mục là kẻ phục vụ cho giáo hội hiệp thông, bởi vì trong sự hiệp nhất với giám mục và trong tương quan chặt chẽ với linh mục đoàn, linh mục xây dựng sự hiệp nhất của cộng đoàn giáo hội trong sự hòa hợp có nhiều ơn gọi khác nhau, của nhiều đoàn sủng và việc phục vụ khác nhau. Điều cần thiết là bên trong nội bộ của dân Kitô, mọi thừa tác vụ và đoàn sủng đều hướng đến sự hiệp thông trọn vẹn. Đức giám mục và các linh mục có nhiệm vụ cổ võ sự hiệp thông này trong sự hòa hợp với mọi ơn gọi và việc phục vụ khác nhau trong giáo hội. Đời tận hiến, chẳng hạn, trong tính cách riêng biệt của nó, cũng là để phục vụ cho sự hiệp thông này, như được làm nổi bật trong tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về đời tận hiến của vị tiền nhiệm tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, như sau. Đời tận hiến chắc chắn có công vì đã đóng góp hữu hiệu để giữ luôn sống động trong giáo hội sự đòi buộc của tình huynh đệ, như lời tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi. Với việc liên lỉ cổ võ cho tình thương huynh đệ, cả trong hình thức đời sống chung, đời tận hiến mặc khải cho biết rằng sự tham dự vào sự hiệp thông ba ngôi có thể làm thay đổi những tương quan giữa con người, vừa sáng tạo ra một kiểu mẫu mới của tình liên đới. Trung tâm của mọi cộng đoàn Kitô là bí tích thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống giáo hội. Nếu sống bí tích thánh thể, thì kẻ dấn thân phục vụ tin mừng sẽ tiến tới trong tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em, và góp phần xây dựng giáo hội như sự hiệp thông. Chúng ta có thể quả quyết rằng tình yêu thánh thể thôi thúc và thiết lập nền tảng cho một vụ ơn gọi trong toàn thể giáo hội. Bởi vì như tôi đã viết trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, ơn gọi linh mục và ơn gọi cho những thừa tác vụ và những việc phục vụ khác, trổ sinh phong phú trong dân Chúa, bất cứ tại nơi nào có những con người mà trong đó Chúa Kitô được biểu lộ ra qua lời Chúa, trong các bí tích và nhất là trong bí tích thánh thể. Và điều này là bởi vì trong phụng vụ của giáo hội, trong lời nguyện của giáo hội, trong cộng đoàn sống động các tín hữu, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa và chúng ta học biết cách nhận ra sự hiện diện này trong cuộc sống thường ngày. Thiên Chúa là đứng trước tiên đã yêu thương chúng ta và tiếp tục yêu thương chúng ta trước. Vì thế chúng ta có thể đáp lại bằng tình yêu. Cuối cùng, chúng ta chạy đến với mẹ Maria, đứng đã nâng đỡ cộng đoàn đầu tiên, trong đó tất cả đều hiệp nhất với nhau và họp nhau thường xuyên để cầu nguyện. Xin mẹ giúp cho giáo hội trở nên trong thế giới hôm nay một hiện ảnh của ba ngôi Thiên Chúa, trở nên dấu chỉ hùng hồn của tình yêu Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh đứng đã mau mắn đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa Cha khi thưa, này tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin mẹ khẩn cầu cho chúng ta, ngõ hầu không bao giờ bị thiếu đi trong dân Chúa những kẻ phục vụ cho niềm vui thần thiên, không bao giờ bị thiếu đi những linh mục trong sự hiệp thông với giám mục của họ, biết rao giảng cách trung thành, tin mừng và cử hành các bí tích, biết chăm sóc cho dân Chúa và sẵn sàng rao giảng phúc âm cho toàn thể nhân loại. Xin mẹ hãy làm sao cho trong thời đại chúng ta được gia tăng con số những kẻ tận hiến, những kẻ sống ngược dòng đời, sống những lời khuyên phúc âm khó nghèo, khiết tịnh và vân phục, và làm chứng một cách tiên tri cho Chúa Kitô và cho sứ điệp cứu rỗi của Chúa, một sứ điệp đầy sức giải phóng. Anh chị em thân mến, mà Chúa đã gọi theo những ơn gọi riêng biệt trong giáo hội, tôi muốn phó dâng đặc biệt anh chị em cho mẹ Maria, bởi vì hơn ai hết, mẹ hiểu rõ ý nghĩa của lời Chúa Giêsu nói, mẹ ta và anh em ta chính là những ai lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành lời đó. Xin mẹ dạy anh chị em biết lắng nghe con Thiên Chúa và là con của mẹ. Nguyện xin mẹ trợ giúp anh chị em nói lên bằng chính đời sống mình lời thưa, lạy Chúa, này con đây, con xin đến để thi hành thánh ý Chúa. Với những ước nguyện trên, tôi bảo đảm nhớ đến mọi người trong lời cầu nguyện và chân thành ban phép lành cho tất cả. Từ Vatican ngày 10 tháng 2 năm 2007, Benedicto thứ 16, Giáo hoàng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Trong tinh thần của mùa phục sinh, Đặng Thế Dũng xin gửi đến các bạn một vài suy nghĩ về đề tài hòa giải với chính mình và hòa giải với Thiên Chúa. Trước hết là hòa giải với chính mình. Khi một người xin lỗi chúng ta về một lời nói hay một hành động, động từ xin lỗi trong trường hợp này bao gồm hai ý nghĩa. Thứ nhất, người xin lỗi biết mình sai lầm. Thứ hai, người xin lỗi mong muốn được tha thứ. Nếu đồng ý tha thứ, chúng ta chấp nhận hòa giải. Tha thứ ở đây có nghĩa là không bao giờ chúng ta nhắc lại hành động lỗi lầm của người đó một lần nữa. Chúng ta không nhắc lại một lần nữa câu chuyện của quá khứ. Không phải bởi chúng ta đã quên đi chuyện cũ, nhưng bởi chúng ta đã chấp nhận hòa giải. Tiếng Anh có một câu nói khá chính xác diễn tả trường hợp này. Forgive, not forget. Tha thứ nhưng không quên. Có thể câu chuyện đó vẫn nằm trong trí nhớ của chúng ta, nhưng bởi mình đã chấp nhận tha thứ hòa giải, chúng ta hãy để cho câu chuyện đó chìm sâu vào trong quá khứ. Thật sự, có những biến cố trong đời chúng ta không thể nào quên đi được, mặc dù chúng ta đã đồng ý tha thứ cho người lầm lỡ hoặc cho chính chúng ta. Dòng đời trôi qua, nhưng biến cố này vẫn khắc sâu trong trí nhớ chúng ta. Nhớ lại những lỗi lầm hoặc biến cố này, chúng ta vẫn cảm thấy xót xa, mất bình an. Ngược lại, cũng có những trường hợp chúng ta đã tha thứ, bỏ qua, và rồi chúng ta cũng quên luôn câu chuyện này theo dòng thời gian. Và để hòa giải với Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì? Một trong những phương cách để hòa giải với Thiên Chúa mà một người Kitô thường làm là qua bí tích hòa giải. Chúng ta gặp một vị linh mục, người đại diện cho Chúa. Chúng ta nói với Chúa về những lỗi lầm. Chúng ta xin Thiên Chúa thứ tha cho những lần chúng ta yếu đuối. Một cách tương tự để tha thứ, để hòa giải được với mình, xin đề nghị với các bạn hãy làm những điều sau đây. Thứ nhất, viết những lỗi lầm của chúng ta lên trang giấy, thí dụ như viết nhật ký. Trong trường hợp viết nhật ký, chúng ta phải cẩn thận, bởi biết đâu sẽ có người thứ hai đọc được những hàng nhật ký riêng tư của chúng ta. Nếu muốn, sau khi viết lên trang giấy trắng những tâm sự riêng tư của mình, chúng ta nên đốt đi.
chúng ta viết ra những lỗi lầm của mình trên trang giấy để nhìn lại những lỗi lầm đó và làm vơi đi những uất ức. Rồi điểm thứ hai, chúng ta nói hoặc kể ra với một người thứ hai về lỗi lầm của chúng ta, những câu chuyện cắn rứt lương tâm của mình. Và người thứ hai đây phải là một người chúng ta hoàn toàn tin tưởng được. Người này có thể là người bạn, hoặc người thân trong gia đình, hoặc là linh mục trong tòa giải tội, hoặc là người linh hướng, hoặc ngay cả với Thiên Chúa. Nếu có điều kiện, bạn có thể nói với bác sĩ tâm lý, với người cố vấn tâm lý. Viết hoặc nói ra những biến cố quan trọng, những biến cố cắn rứt lương tâm là một trong những cách một người có thể làm khi họ đang tìm cách để tha thứ và hòa giải với chính mình. Đặc biệt, một trong những dấu hiệu biết là mình đã tha thứ, đã bỏ qua, đã hòa giải, là khi nhớ lại câu chuyện cũ, mình không còn cảm thấy bồi hồi xót xa hoặc là lương tâm cắn rứt với những câu chuyện cũ nữa. Đó là chúng ta đã làm chủ được những cảm xúc tự nhiên của mình. Chúa Giêsu nói, yêu người như yêu chính mình, thương người như thể thương thân. Thông thường chúng ta hiểu câu nói của Chúa Giêsu và câu thương người như thể thương thân một cách đơn giản là mình nên yêu mọi người như yêu thương chính mình. Nhưng cái rắc rối nằm ở chỗ, nếu chúng ta không biết thương thân, không biết yêu chính mình, thì làm sao chúng ta có thể biểu lộ hoặc thể hiện tình thương của mình tới những người khác? Nếu biết yêu thương chúng ta, mình sẽ không uống rượu say sưa làm hại đến lá gan và bao tử của mình. Nếu biết yêu thương chúng ta, mình sẽ không hút thuốc lá làm hại đến lá phổi và sức khỏe của mình. Nếu biết yêu thương chúng ta, mình sẽ chăm sóc đến sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách tập thể dục thường xuyên và ăn uống những thức ăn lành mạnh. Kết thúc những chia sẻ hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đề nghị với các bạn hãy đặt vấn đề cho mình. Tôi đã được hòa giải với tôi hay chưa? Nếu không có khả năng tha thứ hoặc hòa giải được với chính mình, thì làm sao ta có thể hòa giải được với kẻ khác? Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Và các bạn thân mến, một cụ già nọ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Bước vào tuổi già, người ta thường nhớ lại tuổi thơ của mình. Do đó, cụ già thường chỉ nhớ đến những bất hạnh của tuổi thơ nghèo nàn và không ngừng thốt lên. Lúc nhỏ ta thiếu thốn mọi sự. Ngày nọ, người con gái của cụ già lâm bệnh cho nên mang đứa con trai đến nhờ cụ chăm sóc. Nhìn cháu và nhớ lại tuổi thơ của mình, cụ già liền hứa hẹn. Ông đã thiếu thốn mọi sự, nhưng ông sẽ không để cho cháu thiếu bất cứ điều gì. Ông sẽ làm cho cháu thành ông vua con. Thế là mỗi buổi sáng, ông rón rén đến bên giường của cháu, và chỉ chờ cho cháu vừa mở mắt để nói với nó. Nào hôm nay, ông vua con của ta cần gì? Đứa bé không cần phải suy nghĩ lâu để trả lời cho ông. Hôm thì nó đòi cái này, hôm thì nó đòi điều khác. Cứ thế, bất cứ điều gì, ông ngoại cũng chiều cháu. Nhưng xem ra cái trò làm ông vua con ấy không làm cho cậu bé được hạnh phúc. Có tất cả mọi sự, nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Cả ông lẫn cháu vẫn không biết điều đó là gì. Ngay nọ, không tự chế được, ông liền to tiếng với cháu. Lúc nhỏ, ông thiếu thốn mọi sự. Còn cháu, bây giờ cháu có tất cả mọi sự. Vậy mà cháu vẫn không hài lòng. Cháu muốn ông phải mang về đây cả mặt trăng cho cháu nữa sao? Những lời lẽ trên đây của cụ già xem ra không tạo được một xúc động nào trên gương mặt của cậu bé. Nó vẫn chìm đắm trong thinh lặng và buồn phiền. Phần cụ già, cơn giận vừa vơi đi, cụ liền khóc sướt mướt, khóc như một đứa trẻ, khóc thật lâu. Lúc bấy giờ, đứa bé mới vòng tay bá lấy cổ ông và hôn ông bằng những cái hôn nồng nàn nhất. Cụ già như được giác ngộ, cụ nhìn sâu vào đôi mắt của đứa cháu và thốt lên. Quả thật, ta không bao giờ thiếu tình thân ái. Cháu đã thực sự mang lại tuổi thơ cho ông. Quý vị và các bạn thân mến, cụ già trên đây có thể là hiện thân của mỗi người chúng ta. Xem ra chúng ta không bao giờ hài lòng với cuộc sống. Chúng ta đeo đuổi hạnh phúc như một ảo ảnh. Có trong tay mọi sự, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy thiếu thốn và trống rỗng. Người lớn thường nhìn lại dĩ vãng và xót xa cho tuổi thơ bất hạnh của mình. Trẻ con thì trái lại, dù có bất hạnh đến đâu, vẫn hài lòng với hiện tại của mình. Trẻ con sống hồn nhiên, vui tươi và phó thác. Trẻ con có được sự khôn ngoan mà người lớn thường đánh mất. Chúa Giêsu đưa trẻ thơ làm mẫu mực cho người lớn. Nếu anh em không nên giống như trẻ thơ, anh em sẽ không được vào nước Chúa. Trẻ thơ được Chúa Giêsu đề cao, bởi vì trẻ thơ biết sống giây phút hiện tại. Trẻ thơ không phải mưu toan, tính toán và giành giật nhau vì những ảo ảnh của cuộc đời. Trẻ thơ là hiện thân của lý tưởng mà con người không ngừng được mời gọi để vươn tới. Đó chính là nghịch lý của tin mừng. Con người sinh ra để trở về với tuổi thơ muôn thuở. Tuổi thơ của trong trắng, của phó thác và quảng đại. Đó là sự trở về liên lỉ mà tin mừng luôn nhắc nhở cho chúng ta. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết đón nhận từng phút giây của cuộc sống, và tất cả mọi sự xảy đến cho chúng con như ân ban của Chúa. Xin cho chúng con biết tìm thấy hạnh phúc đích thực trong từng ân phúc chúng con nhận lãnh và qua từng cử chỉ quảng đại trao ban của chúng con. Lạy Chúa là đấng làm hoang lạc tuổi xuân của chúng con. Xin gìn giữ chúng con trong tâm tình trong trắng, phó thác và quảng đại của tuổi thơ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.